Chương 1266 Tạo hóa thánh giả. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên từ tận sâu trong óc của Tiêu Viêm, đồng thời linh hồn chịu phải sự chấn động mãnh liệt. Tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ, đến khi bình phục tinh thần mới là phát hiện bản thân xuất hiện một cái chút không gian kỳ dị. Khoảng không gian này không rộng lớn, hoàn toàn trống rỗng, không có chút sức sống. Ánh mắt Tiêu Viêm quan sát xung quanh rồi dừng ở vị trí trong không gian hư vô. Tại đó có một thân ảnh cực kỳ bình thường đang đứng chắp tay. Tiêu Viêm dường như không nhận được cái chút dấu hiệu của sự sống hay là đấu khí từ người này. Hắn còn là bình thường hơn so với người bình thường nhất. Nhưng cái loại cảm giác được từ thị giác này khiến cho hắn càng thêm cẩn thận. Người bình thường sao có thể xuất hiện tại địa phương kỳ dị này? Nếu hắn đoán không sai, người này nhất định chính là đấu thánh trong di tích kia, chủ nhân chân chính của đại thiên tạo hóa trưởng. Nơi này hẳn là một cái không gian ký ức ẩn tàng trong đấu kỹ, mà người trước mặt cũng không phải là cường giả đấu thánh thực sự, chỉ là một phần trí nhớ của hắn. Nhìn bóng người này, với kinh nghiệm của Tiêu Viêm bây giờ, tự nhiên hắn sẽ không gấp gáp mà đánh rắn động cỏ, thậm chí chi tiết của người này trước rồi tính. Đúng như Tiêu Viêm đoán, bóng người còn chẳng thèm nhìn Tiêu Viêm lấy một lần, giọng nói bình thản như nước chậm rãi vang lên ở trong không gian. Đại thiên tạo hóa trưởng, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, do bổn tọa dùng công sức cả đời dung hợp rất nhiều đấu kỹ sáng chế mà ra. Bộ trưởng pháp này chú trọng đến từ tạo hóa, lấy trưởng phá thiên, lấy lực đánh vỡ vạn vật. Nghe được giọng nói tự thuật bình thản, ánh mắt Tiêu Viêm càng trở nên sáng hơn. Thiên giai đấu kỹ thoát tục siêu thánh, có thể tìm được bí mật của bổn tọa giấu trên trong hải cốt, coi như là người cũng có cơ duyên. Chính vì vậy người mới có kim tinh tiền rèn luyện bàn tay. Nhớ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng phải sử dụng bàn tay đã bị rèn luyện mới có thể thi triển thành công, nếu không chắc chắn bị phản vệ. Nghe được lời này, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt nghĩ lại thì ra cái trận đau nhức vừa rồi là do kim linh tiên đang thay đổi bàn tay của mình. Không hổ là thiên giai đấu kỹ, phải cần trong quá trình dài dòng như vậy mới có thể nhận được truyền thừa đầy đủ. Tiêu Viêm kinh ngạc lắc đầu. Nếu như hắn bỏ qua cái bước rèn luyện này, cho dù tập xong đại thiên tạo hóa trưởng chỉ sợ rằng cũng không có thể thi triển nó. Đại thiên tạo hóa trưởng sở hữu tạo hóa lực. Song song với cái giọng nói bình thản, đạo thân ảnh kia cũng đột nhiên bộc phát ra cái ánh huỳnh quang nhàn nhạt, thân thể cũng dần trong suốt, lộ ra kinh mạch lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Bên trong các kinh mạch có một cái tia năng lượng màu vàng lợt đang chuyển động nhanh chóng theo một cái lộ tuyến khá kỳ quái. Đây cũng là một cái lộ tuyến kinh mạch để ta tu luyện đại thiên tạo hóa trưởng. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập cái sự sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chú tâm ghi nhớ cái lộ tuyến vận hành năng lượng đó. Lộ tuyến kinh mạch kia chỉ có tuần hoàn qua vài lần dần dần mở đi, nhưng cũng may Tiêu Viêm đã nhớ kỹ lộ tuyến này. Song song với việc lộ tuyến kinh mạch biến mất, quang mang trên cái đạo thân ảnh kia cũng dần tiêu tán, mà hào quang màu ám kim trong bàn tay còn lại cũng chợt bộ bạo phát, xuất ra một cái trường mạnh mẽ đánh thẳng lên trời. Bành, một trường này ẩn chứa năng lượng thực đáng sợ, giống như là gió bão quét qua một cái vòng ánh sáng màu đen hình thành dưới cái trường đạo nhân ảnh đó. Vòng xoáy hình thành khuếch tán ra trong chớp mắt, không gian xung quanh sụp đổ trong nháy mắt. Nhìn vòng xoáy màu đen khuếch tán, Tiêu Viêm cũng lại hít một hơi thật sâu, nhưng hắn không hề kinh hoàng mà lại khom người thi lễ đối với bóng người đứng tại trong không gian màu đen kia. Tạo hóa thánh giả, nhớ kỹ để tên bổn tọa. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại như cái tiếng sấm mạnh mẽ vang lên trong đại lão của Tiêu Viêm, mà cái đạo thân ảnh kia cũng là lúc này mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hình ảnh cuối cùng của một đời đấu thánh dần biến mất, không để lại bất cứ dấu tích gì. Tiêu Viêm lặng lẽ cúi đầu, cứ để cho mặt vòng xoáy đen nhánh kia đánh đến, đem thân thể quán xé rách trong phòng. Đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm chợt mở, hắn thở một hơi hơi dài, thì thào nói: "Đại tạo hóa thánh giả." Thanh âm thì thào nhỏ dần, Lát sau Tiêu Viêm cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại, dường như ngay lập tức hắn nhìn về phía cánh tay phải của mình, mơ hồ thấy nơi đó bao phủ một cái tầng hào quang màu ám kim, giống như là kim loại vậy. Để tâm hồn chìm vào thể nội, sau đó cử động tay phải, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện bàn tay của mình được khai thác một số kinh mạch cực nhỏ và bí ẩn. Những kinh mạch này lội lên liên tiếp giống như một cái vòng tuần hoàn kỳ dị, trông vô cùng thần bí. Nhìn vào những kinh mạch này, suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm phát hiện lộ tuyến vận hành kinh mạch thì những cái kinh mạch này làm đúng với vị trí mấu chốt nhất. Nói cách khác, nếu như không có những kinh mạch này mà dẫn đường, cứ cố gắng thi triển đại thiên tạo hóa trưởng chỉ sẽ khiến cho năng lượng khổng lồ tụ tập trong lòng bàn tay nhưng không có cách nào giải phóng ra được. Điều này giống như là một quả bóng được bơm căng hết cỡ, sớm muộn cũng lộ cái bùm, đến lúc đó sợ rằng tay lẫn người thi triển đều đã nát như tương. Thì ra bởi vì nguyên cơ đó nên chỉ khi bàn tay trải qua sự rèn luyện của kim linh tiên mới có thể thi triển ra được. Tiêu Viêm thầm than, lòng không khỏi giật mình, không hổ cường giả đấu thánh, vậy mà có thể sáng tạo ra phương pháp kỳ dị này. Kinh mạch trong cơ thể phải đến tới ngàn vạn cái, tính cả một vài kinh mạch bí ẩn nữa thì con số không thể đếm nổi. Có thể từ đó tìm ra những cái kinh mạch hữu dụng để khai thác, việc này đâu phải chuyện đùa. Không biết liệu ta có thể thi triển được đại thiên tạo hóa trưởng hay không. Trong mắt Tiêu Viêm đang có một cái ngọn lửa thiêu đốt. Trước đây hắn tận mắt chứng kiến uy lực của một trưởng trong di tích viễn cổ, lúc đó không ít cường giả nhưng mà cũng là mất mạng bởi cái trưởng này. Thậm chí nếu không phải bọn họ trốn nhanh, sợ rằng kết quả cũng khó mà liệu. Ngay từ ngày đó, Tiêu Viêm đã thèm nhỏ dãi đối với tại thiên tạo hóa trưởng này. Đến nay khi công pháp tu luyện đã tới tay, sao có thể để cho hắn bình tĩnh được cơ chứ. Xoa xoa đôi tay, Tiêu Viêm nhảy từ trên giường xuống, đứng thẳng trong phòng, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi vận chuyển đấu khí theo lộ tuyến kinh mạch ghi nhớ trong đại não. Mới bắt đầu đấu khí vận chuyển còn có chút chậm, hơn nữa lộ tuyến khá rườm rà, trong lúc vận chuyển có vài lần sai lầm, nhưng do Tiêu Viêm phản ứng nhanh, ngay đến khi phát hiện ra liền để đấu khí tán đi ngay lập tức, nên thất bại cũng không tạo tổn thương gì. Tuy nhiên sau vài lần thất bại, Tiêu Viêm dần dần thành thạo. Khoảng một giờ sau, rốt cuộc cũng thành công hoàn thành một lần tuần hoàn kinh mạch. Vào khoảng khắc hoàn thành vận chuyển, cánh tay Tiêu Viêm run mạnh, trong lòng bàn tay phải sáng lên quang mang màu ám kim. Bất chợt hắn khiếp sợ phát hiện ra đấu khí trong cơ thể bị rút như thủy triều, mà nơi đấu khí dồn đến chính là lòng bàn tay phải của hắn. Đấu khí tiêu hao thật kinh khủng, với tốc độ tiêu hao này kể cả thực lực của Tiêu Viêm cũng phải biến sắc. Tiền dài đấu khí này đúng là một cái ông vua ăn không biết no. Tùy theo trong bàn tay của Tiêu Viêm hội tụ càng nhiều đấu khí, quang mang màu ám kim kia càng lúc càng mạnh. Sau một lúc lâu, khi nó đạt tới đỉnh điểm, một cái giọt hắc mang lặng lẽ xuất hiện ở trung tâm vòng sáng. Hắc mang hiện lên lập tức bùng phát một cái lực hút kinh khủng, trong nháy mắt quang mang màu ám kim xung quanh bị cắn nuốt hết, mà hắc mang cũng dần dần mở rộng ra. Năng lượng thật là đáng sợ, phải trực tiếp thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, Tiêu Viêm mới có thể hoàn toàn hiểu được sự khủng bố trong đó. Hắn bất chợt biến sắc, bởi vì cái này chính là tinh vẫn các. Xung quanh phòng quán còn có các trưởng lão tinh vẫn các cùng đệ tử. Nếu trưởng này mà đánh ra thật, chỉ sợ trong bán kính 100 mét xung quanh không có một ai có thể sống sót. Nhận thấy điều này, trán Tiêu Viêm lập tức túa mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu vài cái, mạnh mẽ ngăn chặn việc đấu khí trong cơ thể đang dồn tới. Bàn tay hắn chợt nắm khẽ, mà hắc mang lớn cỡ hạt đào kia trong tay hắn, sau khi run rẩy một chút, rốt cuộc cũng từ từ nhạt dần dưới ánh mắt khiếp đảm của Tiêu Viêm, lần nữa hóa thành một cái đấu khí tràn vào quanh cơ thể. Cảm thụ được đấu khí khổng lồ trong cơ thể đang dần khôi phục lại, đến lúc này Tiêu Viêm mới là thở phào nhẹ nhõm, lau sạch mồ hôi trên trán. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn tay phải của mình, lát sau mới nhếch miệng cười, bởi vì tất cả những điều cần thiết để tu luyện đại thiên tạo hóa trưởng đều được tạo hóa thánh giả thầy hắn chuẩn bị hết rồi. Vì vậy cái tốc độ cần thiết nắm giữ thiên giai đấu kỹ này vượt xa tất cả đấu kỹ khác. Không thể không nói đây chính là một cái phúc duyên vô cùng lớn. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, ha ha, không biết sau này gặp phải Trích Tinh lão quỷ để cho lão thấy đấu kỹ này, sắc mặt của lão sẽ như thế nào đây. Tiêu Viêm vừa xoa bàn tay phải vừa cười, trong mắt lóe lên hàn quang. Lần sau gặp lại Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, chắc chắn chính là lưỡi hái lấy mạng lão quỷ đó. Chương 1267, thân thể hoàn mỹ. Hậu Sơn Tình Vẫn Phong, trong thạch tháp. Lão sư, vậy việc luyện chế thân thể sẽ bắt đầu ngay bây giờ, người chuẩn bị chưa? Tiêu Viêm đem bộ hài cốt Tứ Tình Đấu Tôn lấy từ chỗ Phong Tôn giả để trên mặt đất. Sau đó, đưa mắt nhìn Dược Lão bên cạnh hỏi. Dược Lão nghiêm túc gật đầu, giờ phút này dù lấy định lực của lão cũng không thể bình tĩnh nổi. Phong lão, việc luyện chế thân thể và dung hợp lần này cần một đoạn thời gian rất dài, trong lúc đó không thể để bất kỳ ai tiến vào trong thạch tháp. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua đám Phong Tôn giả bên cạnh, trầm giọng nói: yên tâm, sau khi các người bắt đầu, Tình Vẫn Các sẽ tiến vào trong trạng thái phòng bị, những cường giả đang ở bên ngoài cũng là triệu hồi về hết. Phong Tôn giả nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần Dược Lão khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh phong thì lúc đó Tình Vẫn Các có thể phát triển đến một cách nhanh chóng. Đến lúc đó, dù là đối mặt với sự trả thù của Hồn Điện thì cũng có lực để chống đỡ. Bởi vậy tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, từ từ bình ổn lại tâm tình. Lát sau hắn hít sâu một hơi, búng tay bắn ra bình ngọc đực sinh cốt dùng huyết đàn về phía Dược Lão. Đối với việc này, Dược Lão tự nhiên không có kinh ngạc. Lão không có chút chần chờ, đưa bàn tay bắt lấy bình ngọc, trong lòng vừa động, một cái luồng linh hồn lực bay ra xoay xung quanh người Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm cùng Dược Lão bắt đầu, đám người Phong Tôn giả Tiểu Ý Tiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ rời khỏi thạch tháp. Mọi người rời đi cũng không làm Tiêu Viêm phân tâm, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc điều khiển luồng linh hồn bên cạnh, sau đó vỗ mạnh một chưởng xuống bộ hài cốt trên mặt đá, đem cái luồng linh hồn kia đưa vào trong. Lão sư, còn sẽ luyện chế thân thể trước, một khi thành công người lập tức tiến vào trong đó, hoàn thành bước dung hợp. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm lại một cái bình ngọc xuất hiện, tiên huyết hai màu xanh hồng chậm rãi lưu chuyển trong bình ngọc, phát tán ra dao động kinh người, làm cho không gian xung quanh cũng phải chấn động không thôi. Lần này vì luyện chế thân thể Dược Lão, những thứ Tiêu Viêm chuẩn bị đều là tài liệu tốt nhất. Bởi vậy mức độ khó khăn khi luyện chế cũng là vượt xa lần trợ giúp Tiên Họa Tôn giả luyện chế thân thể. Đi, búng ngón tay dẫn dắt, tiên huyết hai màu xanh hồng bắn mạnh ra khỏi bình ngọc, cuối cùng rơi vào bộ hải cốt màu xám trắng. Nhất thời một cái luồng khói trắng bùng phát, âm thanh kèn két vang lên không ngừng. Từ từ, tiên huyết thấm vào trong hải cốt, màu thanh hồng lan ra nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, màu sắc của bộ hải cốt đã biến đổi từ xám trắng sang thanh hồng. Bên trong hải cốt cũng chuyển ra dao động, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Thế vậy Tiêu Viêm nhấc tay lên, hải cốt màu thanh hồng tự nhiên là phiêu phù trên không trung. Cánh tay huy động, ngọn lửa lầu tím lập tức trào ra bao bọc lấy hải cốt. Yêu hoàng huyết tinh khá là bá đạo nên rất khó mà dung hợp, vì thế hắn phải sử dụng dị hỏa tiêu đốt những cái năng lượng ở sâu trong mỗi cái đốt xương, như vậy mới có thực sự đem năng lượng kinh người đó trong hải cốt hấp thu. Nương theo hỏa diễm ở ngực tiêu đốt, hải cốt xuất hiện một cái lồng năng lượng xanh hồng. Nhưng dù vậy thì loại nhiệt độ thẩm thấu bên trong làm bề mặt hải cốt sinh ra từng cái luồng bọt khí nhỏ, thỉnh thoảng lại vỡ ra làm năng lượng hùng hậu kia tràn ra bên ngoài. Các loại tiêu đốt tôi luyện này là một cái quá trình dài dòng nhàm chán, bởi vậy phải là duy trì liên tục gần một ngày. Đôi mắt đang khép hở của Tiêu Viêm mới chậm rãi mở ra. Lúc này màu xanh hồng trên hải cốt đã trở lên mờ tối hơn rất nhiều, không còn rõ ràng như trước. Tiêu Viêm cũng hiểu được thay đổi này là do năng lượng của hỏa diễm tinh luyện đã thẩm thấu trong vào hải cốt. Hô thở dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Dược Lão bên cạnh. Lão đang mỉm cười gật đầu, khống chế hỏa chi thuật của Tiêu Viêm giờ đã tịnh tiến rất nhiều so với trước kia, thậm chí chẳng hề thua kém lão bao nhiêu. Điều này khiến cho Dược lão thực sự cảm thấy vui mừng. Tuy nói lão đánh giá cao thực lực của Tiêu Viêm, nhưng dù sao lão cũng là một cái loại luyện dược tông sư, trình độ của đệ tử mới là thứ lão quan tâm nhất. Nhìn thấy vẻ vui mừng của Dược lão, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, đang muốn thu lại hỏa diễm nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn chần chừ một chút, chậm rãi đi về phía hài cốt. Sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Dược lão, bẻ gãy cánh tay phải của hài cốt. Ách! Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, Dược lão sửng sốt, có chút không hiểu. Thử cái này xem. Tiêu Viêm mỉm cười, lấy ra cánh tay phải của hài cốt đấu thánh đoạt được trong di tích viễn cổ. Sau đó lối kiếp bả vai hài cốt, tuy rằng không được phù hợp cho lắm, nhưng khi Tiêu Viêm dùng hỏa diễm chỉnh sửa, hai cái bộ phận đã nhanh chóng gấp lại với nhau. Cánh tay của đấu thánh, Dược lão nhãn lực phi phàm, vừa nhìn thấy cánh tay màu bạch ngọc kia, sắc mặt lão nhanh chóng biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ân, lấy được từ trong di tích viễn cổ. Tiêu Viêm cười gật đầu nói, mặc kệ thứ này có dùng được hay không, nhưng về độ cứng rắn thì không phải bàn cái. Độ cứng rắn của bộ hải cốt đấu thánh kia, Tiêu Viêm từng liếm tay, tự tay liếm thử. Thứ này tất có chỗ bất phàm, nhưng hắn không có ý định để lại cho mình dùng. Hơn nữa, hắn muốn dùng cũng không có dùng được. Hắn không có khả năng vì thứ này mà đem tay phải của mình chặt bỏ sau đó nối lại. Làm như vậy có lưu lại di chứng gì không, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là có, vậy thì cái được không thể bù cho cái mất. Mà Dược lão hiện giờ không có cái loại lo lắng này. Lão vốn không có thân thể, khi linh hồn tiến nhập vào trong thân thể thì sẽ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cánh tay này về sau cũng là hoàn toàn thuộc về lão. Dược lão gật đầu. Việc luyện chế thân thể mà lại lắp đặt cánh tay của đấu thánh vào, lão chưa từng nghe nói qua. Nhưng nếu là vật của đấu thánh thì chắc chắn hiệu quả không nhỏ. Nói không chừng ngày sau có cơ hội đột phá đấu thánh, đem cánh tay của đấu thánh đối vào hải cốt. Tiếp theo đó, Tiêu Viêm dùng Tam Thiên Liên Tâm Hỏa rèn luyện nó một phen, đợi cái cánh tay cũng cùng hải cốt đối lại hoàn mỹ mới là thỏa mãn gật đầu. Trải qua thời gian dài tu luyện, bộ hải cốt đã thay đổi hoàn toàn, cả người đều là hai màu xanh hồng. Tuy cánh tay phải lúc trước là màu bạch ngọc, nhưng khi lối vào cũng đã bị nhiễm hai màu đó một chút. Cộng thêm với sự thiêu đốt của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, chúng đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Lão sư, thấy cảnh này sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát. Ân, Dược lão gật đầu, lấy nhãn lực của lão tự nhiên hiểu được, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Lão lập tức lấy ra viên sinh cốt dung huyết đan trong bình ngọc, sau đó lướt xuống bụng, thân hình nhanh chóng hóa thành một cái đạo ánh sáng mờ ảo, tiến nhập trong hài cốt. Bành, khi linh hồn Dược lão tiến nhập bên trong một lát, hài cốt nhất thời rung mạnh. Trong hốc mắt những cái tia sáng từ từ ngưng tụ, mà ngay tại lúc này, năng lượng kỳ dị kinh khủng trào ra từ hài cốt. Cùng với cái loại năng lượng này, trên hài cốt bắt đầu sinh ra huyết nhục một cách thần kỳ. Thần diệu bực này tự nhiên là công dụng do sinh cốt dung huyết đàn mang lại. Lão sư đứng vững, nhìn huyết nhục đang nhanh chóng cấu thành, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa màu lâu tím bao lấy hài cốt nhanh chóng thiêu đốt. Khi bị ngọn lửa này thiêu đốt, những cái vùng huyết nhục còn thừa ra đều biến thành tro tàn. Nhưng năng lượng kỳ dị kinh khủng kia lại tiếp tục trào ra, làm cho tốc độ sinh huyết nhục càng ngày càng nhanh. Sau đó mơ hồ nhìn thấy được một cái bóng người không rõ ràng do huyết nhục tạo thành. Thiêu đốt cùng sinh trưởng, cứ rằng coi như vậy gần 10 canh giờ, phần huyết nhục kia rốt cuộc cũng hóa thành hình dưới cái sự thiêu đốt của hỏa diễm. Theo bộ ra thành hình, ngay lúc đó hải cốt trên thềm đá cũng là triệt để hóa thành hình người. Tiếp theo đó là bước Dược lão dung hợp với thân thể. Khi hoàn thành thì chính là lúc Dược tôn giả kinh diễm cả đại lục, trước kia lại có lại thân thể của chính mình. Dục hỏa trùng sinh. Cùng lúc đó, trong một cái thâm sơn tây vực Trung Châu, có một cái cự điện hắc sắc giống như là viễn cổ mãnh thú đang nằm cuộn mình. Nó mơ hồ tản ra năng lượng đáng sợ, làm cho trái tim người ta lạnh lẽo. Phúc, đột nhiên có đen ùn ùn trong đại điện. Một lát sau, hắc vụ ngưng tụ hóa thành một cái đám thân ảnh màu đen. Những thân ảnh màu đen này đứng trên bầu trời, có thể cảm nhận được khí tức âm lãnh cường hãn bao phủ một mảnh thiên địa. Cùng nghênh cửu thiên tôn, đông đảo bóng người đang đứng bỗng quỳ xuống, ngay cả bầu trời cung kính lên tiếng, thành ngầm vang vọng cả một góc trời. Khi những cái bóng đen này quỳ xuống, không gian bỗng từ từ vặn vẹo. Lát sau, một cái đạo thân ảnh màu lam chậm rãi xuất hiện, giọng nói thản nhiên vang vọng theo đó. Nhớ rõ nhiệm vụ lần này không? Diệt Tinh Vẫn Các, bắt Tiêu Viêm cùng Dược Trần. Những tiếng hét lớn gần như là vang lên cùng lúc. Ân, xuất thủ thôi. Làm sắc thân ảnh khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ đạp hư không. Thân hình rung lên từ từ biến mất. Khi làm sắc thân ảnh biến mất, thì đầu lĩnh của đám hắc y nhân là một vị lão giả cũng ngẩng đầu lên. Không ngờ đó là Trích Tinh lão quỷ. Lúc này ánh mắt của lão hướng về phía bắc, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Tiêu Viêm, để lão phu xem lần này ai có thể cứu nổi ngươi. Chương 1268 Cốt Tủy Đấu Thánh. Bên trong thạch tháp, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh giả lùa, đôi mắt đang nhắm nghiền bên trong ngọn lửa. Khi thấy không có biến cố gì mới thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ luyện chế thân thể đã thành công, bước kế tiếp đã không còn quan hệ gì tới Tiêu Viêm. Chỉ cần Dược Lão thích hợp với thân thể này, như vậy ông đã có thể sống lại một cách chân chính. Lầu trán đầy mồ hôi lạnh, đã nhiều ngày luyện chế thân thể không ngừng nghỉ một giây, đối với Tiêu Viêm mà nói thì cũng đã tạo thành một cái áp lực rất lớn. Chẳng qua đan dược trong nạp giới của hắn rất nhiều nên mới có thể kéo dài thời gian chịu đựng tương ứng, đến lúc này mới là thuận lợi vượt qua. Lão sư, chuyện kế tiếp liền trong vài ngày rồi. Tiêu Viêm nhẹ giọng thi thầm, sau đó lập tức ngồi xếp bằng bên cạnh thềm đá. Đôi mắt cũng là từ từ nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu khôi phục tiêu hao khổng lồ sau một thời gian dài tạo lên. Mà sau khi Tiêu Viêm đi vào trạng thái tu luyện, bên trong thạch tháp lần nữa tiến vào yên tĩnh. Duy nhất chỉ có thanh âm trầm thấp của ngọn lửa bùng cháy vang lên, tạo thành một cái tiết tấu bình thấp. Một lần Tiêu Viêm khẽ nhắm mắt tu luyện, nháy mắt đã trôi qua lửa ngày. Đợi đến khi đấu khí tiêu hao hoàn toàn khôi phục thì hắn mới chậm rãi mở mắt. Trong đôi con người đèn nhánh có tính quang nhàn nhạt lướt qua, chợt quý vẻ yên lặng. Sau khi khôi phục, việc đầu tiên Tiêu Viêm làm là nhìn lên thềm đá, vẫn thấy đôi mắt của Dược Lão đang nhắm nghiền như trước, không chút động tĩnh nào. Thế vậy Tiêu Viêm cau mày nhưng không bối rối. Đây là chuyện bình thường mà thôi, thân thể này không phải vật thường. Dược Lão muốn dung hợp với nó hoàn toàn thì cũng không thể cứ muốn là thành công dễ dàng như vậy. Hiện giờ thực lực của ta vẫn dừng ở đấu tôn nhất tinh như trước, chẳng qua vài lần đại chiến cũng cho ta thu hoạch không nhỏ, nên xem như đạt đến đấu tôn nhất tinh đỉnh phong. Rút lại tâm tư, Tiêu Viêm lại lầm vào trầm tư. Sau khi cắn nuốt tam thiên diễm viêm hỏa, dù là thực lực tăng vọt nhưng tốc độ lên cấp chóng mặt lại đi qua, thì tiến độ tu luyện của Tiêu Viêm hồi phục trở lại như bình thường. Dựa theo tốc độ này mà tu luyện một cách đường đường chính chính, nếu như Tiêu Viêm muốn tiến tới đấu tôn nhị tinh e rằng còn cần phải thời gian nửa năm. Nhưng hiện giờ thù oán của hắn và đội ngũ hồn điện càng là sâu không thể lường, sẽ là càng nhiều lần giao chiến hơn nữa. Tuy nói hiện giờ vẫn là bình yên vô sự, nhưng hắn cũng hiểu được cường giả chân chính của hồn điện vẫn chưa có xuất chướng. Đến lúc bọn chúng đi ra thì đến lúc đó hắn gặp phải tai ương ngập đầu. Cho nên dưới sức ém của ngọn núi lớn hồn điện này, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực chính mình. Đối với Tiêu Viêm mà nói, biện pháp nâng cao thực lực nhanh nhất không thể nghi ngờ là phải thôn phệ dị hỏa. Nhưng hiện tại hắn thu được tam thiên diễm viêm hỏa, còn những loại khác chưa có lửa phần tin tức. Hại tầm diễm của mộ cốt lão nhân kia sớm đã làm cho Tiêu Viêm thèm nhỏ dãi, nhưng từ khi tiến vào đấu tôn tới giờ lão gia hỏa này vẫn tựa như là đang mai danh ẩn tích, không có còn xuất hiện trước mặt hắn. Bởi vậy chuyện này đã đoạn tuyệt chủ ý cấp đoạt hải tâm diễm của Tiêu Viêm. Huân Nhi, ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, hồi lâu sau chợt ngẩn người rồi cong ngón tay búng ra, mấy cái bản vẽ cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Ba mảnh bản đồ cổ xưa tự nhiên là một phần của một tấm bản đồ thần bí năm đó Tiêu Viêm chiếm được. Phía trên có ghi lại tin tức dị hỏa xếp hạng thứ 3, Tịnh Liên yêu hỏa. Theo sau thực lực mạnh mẽ hiện tại, Tiêu Viêm hiểu rõ sự cường hãn và độ quý hiếm của cái loại dị hỏa xếp hạng phía trên dị hỏa bảng. Tịnh Liên yêu hỏa nổi danh nhờ vào sự thần bí, dù là Dược lão cũng chưa hề thấy qua nó lần nào. Mấy năm nay Tiêu Viêm cũng đọc qua rất nhiều loại tư liệu, nhưng mà trước sau vẫn không có lựa phần tình báo về Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu không phải có cái cổ đồ trong tay làm chứng, thì Tiêu Viêm đã hoài nghi trong trời đất thực sự có tồn tại cái gọi là Tịnh Liên yêu hỏa này hay không. Ba mảnh bản đồ vậy mà không nhìn ra được gì. Tiêu Viêm bày ra ba mảnh bản đồ tàn phá trước mặt, sau khi quan sát tỉ mỉ hồi lâu nhưng vẫn phải bất đắc dĩ lắc đầu như cũ. Đại lục đấu khí vô cùng rộng lớn, địa hình ghi lại trên tấm bản đồ này tuột cùng cũng không nhận ra được là nơi nào. Lộ tuyến cong vút không ngừng xoay chuyển của nó làm cho Tiêu Viêm nhìn thấy cũng phải đau đầu. Ai, xem ra vẫn phải tìm cho được cái mảnh cổ đồ cuối cùng thôi, nếu không mà nói Tịnh Liên yêu họa kia cứ trong lòng đất vĩnh viễn không thể biết. Suy tư đau khổ không có kết quả, Tiêu Viêm cũng không thể làm gì khác mà phải bỏ qua, vẻ mặt uể oải. Có thể chiếm được ba mảnh cổ đồ, hắn đã là được trời cao chiếu cố, còn mảnh cuối cùng hắn chưa có kết quả cũng là hoàn toàn không rõ ràng. Kết quả mấy năm nay tìm tòi đồng dạng như nhau, chính là không có lửa điểm tin tức hay là tình báo liên quan. Hắn cũng không biết được cuối cùng mảnh cổ đồ này còn có tồn tại trên đời hay không. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện bản thân tiếp tục gặp may mà thôi. Tiêu Viêm khẽ thở dài, thu hồi ba cái mảnh cổ đồ vào một cách cẩn thận. Mặc kệ thế nào đi nữa, thứ này có liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa. Dù là tỷ lệ thu được cực thấp nhưng Tiêu Viêm cũng không bỏ qua. Thu cổ đồ xong, Tiêu Viêm tần ngần một lúc mới nắm chặt tay. Mấy cái mảnh xương cốt vỡ như bạch ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay còn lại. Những mảnh xương này tự nhiên là hải cốt đấu thánh mà Tiêu Viêm đoạt được trong di tích cổ. Đương nhiên điểm ấy làm hắn động tâm không phải là bộ hải cốt này, mà chính là một ít cốt tủy của đấu thánh ẩn giấu trong đó. Đấu thánh cường giả cấp bậc này đã có đại uy năng hủy diệt thiên địa, dậm chân một cái thì một ngọn núi cao biến thành cho bụi. Cường giả đẳng cấp này thì công đoạt tạo hóa, mỗi một phần thân thể đều là vật người thường tha thiết mơ ước chiếm được, ví như là một bước thăng thiên hay là hóa rồng cũng đủ, không đủ tả hết được công hiệu của nó. Với những cái loại cốt tủy đấu thánh này, nếu như là hài đồng sơ sinh hoặc là trẻ con dưới 5 tuổi sử dụng, như vậy dù trước đó tất cả là phế nhân, sau khi phục dụng vào cũng là tẩy tủy phạt cốt, biến thành thiên tài. Hiệu quả như vậy tuy khó có thể tin nhưng là sự thật. Tiêu Viêm đưa tay ma sát mảnh vỡ hải cốt này mấy lần, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng phun một cái, một cái ngọn lửa màu nâu tím trào ra vây kín những mảnh vỡ. Độ nóng kinh khủng trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía. Mảnh vỡ hải cốt này cực độ cứng rắn, muốn đập cho nó vỡ vụn không hề dễ dàng. Nếu mà Tiêu Viêm không có dị hỏa cường hãn như Tam Thiên Diễm Viêm hỏa bực này, dù biết mảnh hải cốt kia có ẩn chứa cốt tủy của đấu thánh thì cũng chỉ có một cách là trơ mắt mà nhìn. Đương nhiên, mặc dù được dị hỏa trợ giúp, muốn chiết xuất ra cốt tủy trong bộ xương này cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Tiêu Viêm sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên khi hắn nhìn thấy dưới hỏa diễm thiêu đốt hừng hực mà nó vẫn trước sau không sứt mẻ, vẫn là vững như thạch bàn, thì lòng vẫn không vội vàng xao động lửa phần, cũng chỉ là không nhanh không chậm liên tục tăng cái độ nóng chậm rãi rót ngọn lửa vào bộ hài cốt. Mà lúc Tiêu Viêm từ từ cứ tà tà thiêu đốt, hai ngày thời gian nhé mắt trôi qua. Hai ngày sau, khi Tiêu Viêm thoát khỏi trạng thái tu luyện, lúc nhìn lại thì cái bộ hài cốt trong cái vòng hỏa diễm đã biến thành màu xám. Hắn không khỏi mỉm cười, đưa tay vào ngọn lửa sau đó điểm nhẹ một cái, rắc. Sau khi một chỉ này tiếp xúc với hài cốt, chỉ nghe phụt một tiếng, nó đã hóa thành một đám tro cốt màu xám, từ từ bay lạ tạ xuống. Đợi đến khi tro cốt bay xuống hết và cái viên màu trắng ngà tựa như là ngà voi có thể tích ước chừng 3 giọt nước liền xuất hiện trong ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chăm chú. Và viên này có thể tích rất nhỏ, trên bề mặt có một cái lớp màng mỏng tựa như keo dính. Khi ánh mắt xuyên qua cái tầng keo này, cơ hồ có thể thấy được một cái chất lỏng đang lưu động bên trong, tỏa ra một cái luồng năng lượng kinh người, nhưng là kỳ dị lặng yên thẩm thấu ra bên ngoài, làm cho nhãn tình Tiêu Viêm từ từ cháy rực lên. Tiêu Viêm lấy ra hai bình ngọc từ trong nạp giới, rồi cất hai viên cốt tủy đấu thánh, sau đó lấy một viên còn lại chần chừ một lúc nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Vừa vào miệng xong, dường như là trong chớp mắt tan hết. Nó còn không đợi Tiêu Viêm chuẩn bị tinh thần, một cái luồng năng lượng tinh thuần như là biển rộng trút xuống, như là hồng thủy chạy xuống theo yết hầu, sau đó gào thét bùng lộ ra, phóng mạnh khắp tứ chi bách hải của Tiêu Viêm. Năng lượng dũng mãnh đáng sợ đột nhiên tràn ra, làm cho nhiệt độ cơ thể Tiêu Viêm nhanh chóng tăng mạnh lên, thậm chí đỉnh đầu còn xuất hiện từng cái luồng khói trắng lượn lờ. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, Tiêu Viêm vội vàng ngồi xuống xếp bằng, nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa cái cỗ dược lực mênh mông xuất hiện một cách đột ngột. Lần luyện hóa này kéo dài tận 3 ngày thời gian. Đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm mới từ từ thở ra, cảm thụ được một cái lực lượng tràn trề trước nay chưa từng có. Tiêu Viêm không thể lén được mà hít sâu một cái hơi lượng khí. Dựa theo cảm giác hiện tại, hắn đã đột phá thẳng qua cấp bậc nhất tinh, đạt tới cấp độ nhị tinh. Một viên cốt tủy bé nhỏ mà có cái thần hiệu thế này, ngay cả thất phẩm đan dược thông thường, thậm chí là bát phẩm đều không có cách nào sánh được. Đan dược có thể làm cho cường giả đấu tôn tăng lên một tinh là chính không nhiều lắm. Phù, thở ra một hơi dài, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn lên thềm đá phía trước. Dược lão nơi đó vẫn đang nhắm nghiền mắt như trước, không có dấu hiệu thức tỉnh lại. Xem ra thân thể kia quá mức cường đại, mặc dù với cái năng lượng của dược đáo vẫn không thể nào điều khiển nhẹ nhàng được. Tiêu Viêm dường như suy nghĩ gì đó, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn hơi chậm ngâm quyết định, hay là mình ra khỏi tháp trước để cho dược lão tự mình hoàn thành dung hợp. Mà thời điểm Tiêu Viêm vừa hạ quyết tâm mạnh mẽ, cảm thấy tòa thạch tháp rung lên một lần nữa dữ dội. Ngay sau đó một tiếng quát mạnh mẽ bao hàm sát ý chậm rãi vang lên trong phiến không gian này. Tình vẫn các, giao ra Tiêu Viêm dược trần, nếu không hôm nay huyết tẩy nơi này. Ầm, trong tiếng quát mênh mông cuồn cuộn vang vọng, trong chớp mắt sắc mặt Tiêu Viêm kịch biến rồi bật mạnh người dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn bên ngoài bãi đá. Hồn điện rốt cuộc tới rồi sao?